Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 2 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo các nước gửi điện và thư mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam.
Chủ tịch nước dự buổi gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh tại tỉnh Quảng Nam.
Các địa phương tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Mỹ nêu điều kiện nối lại đàm phán với Nga về hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022, lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Cộng hòa Singapore đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trong thư và điện mừng, lãnh đạo các quốc gia chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội do Đại hội Đảng lần thứ 13 đề ra, hướng tới hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự buổi gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Đại Lộc là vùng đất anh hùng, kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với nhiều sáng kiến, bài học kinh nghiệm trong đấu tranh, vùng đất đáng tự hào của người con Đại Lộc. Thời gian qua, kinh tế huyện Đại Lộc phát triển đáng mừng, toàn diện về mọi mặt. 100% các xã đều có điện. Huyện Đại Lộc có số xã nông thôn mới chiếm tỷ lệ cao, 13 trên 17 xã, trong đó có một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Quảng Nam vào năm 2020. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những tồn tại để huyện Đại Lộc khắc phục trong thời gian tới.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính tới thời điểm hiện tại đã có 35 trong số 60 tỉnh, thành phố hoàn thành giải ngân 100% hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Có 8 tỉnh, thành phố khác nhau hoàn thành tỷ lệ giải ngân từ 95% trở lên, đó là Bình Phước, Quảng Ninh, Kiên Giang, Hà Nam, Đắk Lắk, Bến Tre, Đồng Nai, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Một số địa bàn trọng điểm có số lượng lao động thuộc diện thụ hưởng chính sách lớn cũng có tỷ lệ giải ngân khả quan hơn. Dự kiến khoảng 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà với ngân sách ước tính là 6.600 tỷ đồng.
Theo dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam sẽ có 7 địa danh được chọn làm khu du lịch quốc gia ưu tiên, gồm Sapa, Lào Cai, Hạ Long, Bái Tử Long, Vân Đồn, Quảng Ninh, Tràng An, Ninh Bình, Phong Nha, Kẻ Bàng, Quảng Bình, Hội An, Cù Lao Chàm, Quảng Nam, Bắc Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa, Phú Quốc, Kiên Giang. Dự kiến đến năm 2030, du lịch Việt Nam phấn đấu đón được ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đóng góp 9 đến 11% vào GDP.
Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay tại các địa phương đều diễn ra nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật quan trọng nhằm phục vụ người dân cả nước. Nổi bật trong đó, từ ngày mùng 1 đến ngày 30 tháng 9, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội diễn ra chuỗi các hoạt động vui Tết độc lập. Ngày 2 tháng 9, tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2022. Ngày 3 tháng 9 tại Tuyên Quang, lễ đón nhận bằng ghi danh thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Khai mạc lễ hội Thành Tuyên năm 2022, ngày 3 và 4 tháng 9 tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, diễn ra ngày hội Lân Huế năm 2022. Bên cạnh đó, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề Việt Nam mùa thu năm 1945 và sự nghiệp đổi mới hôm nay. Còn tại các rạp chiếu phim trên cả nước cũng sẽ diễn ra đợt chiếu phim kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Chào mừng lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay bên bờ sông Sài Gòn là quốc kỳ rộng 1.800m2 đã được các khinh khí cầu kéo lên trên bầu trời trong sự vui mừng của người dân thành phố. Đây là một trong những điểm nhấn đặc biệt của thành phố nằm trong khuôn khổ lễ hội Tết Độc Lập diễn ra từ ngày hôm nay. Cùng với việc thả khinh khí cầu, các hoạt động dù lượn và thể thao trên sông đã được tổ chức hai bên bờ đầu hầm vượt sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng. Dù thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức bắn pháo hoa như mọi năm, tuy nhiên các hoạt động văn hóa thể thao này đã thu hút và nhận được rất nhiều sự quan tâm hưởng ứng của người dân. Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.
Tối qua mùng 1 tháng 9 tại khu phố cổ Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ hội Trung thu phố cổ năm 2022. Lễ hội được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày mùng 10 tháng 9, tức là từ ngày mùng 6 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, từ chợ Trung thu truyền thống Hàng Mã, khu vực chợ Đồng Xuân, kết hợp với tuyến đi bộ Hàng Đào, Hàng Giấy, không gian bích họa phố Phùng Hưng, không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Dịp Tết Trung thu năm nay có nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như tổ chức các gian hàng, quầy hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm phục vụ Trung thu, đồ chơi cho thiếu nhi, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian. Đặc biệt đêm hội Trung thu phố cổ với các hoạt động thi bày mâm cỗ, thi rước đèn đêm trăng của thiếu nhi 18 phường trên địa bàn quận, hoạt động tương tác với nghệ nhân, thợ thủ công hướng dẫn làm đồ chơi Trung thu truyền thống.
Trong ngày 2 tháng 9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 92.000 lượt hành khách, giảm khá mạnh so với ngày đầu kỳ nghỉ lễ, nên hành khách đi lại thuận tiện, thông thoáng. Trong đó sẽ có 669 chuyến bay dự kiến khai thác, trong đó có 334 chuyến bay đi và 335 chuyến bay đến. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã triển khai nhiều phương án và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong khai thác, chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 1 tháng 9, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chỉ khi nào các cuộc thanh sát các địa điểm vũ khí hạt nhân của hai nước được nối lại, Washington mới có thể đàm phán với Moscow về hiệp ước thay thế hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, gọi tắt là New START hay còn gọi là START 3 giữa hai nước nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược. Nga và Mỹ đã ký New START năm 2010. Tháng 2 năm 2021, hai bên đã gia hạn hiệp ước này đến ngày 5 tháng 2 năm 2026, tức kéo dài thêm 5 năm. Đầu tháng này, Điện Kremlin đã thông báo với Mỹ rằng thời gian đàm phán một hiệp ước thay thế New START đang dần hết. Và nếu hiệp ước này hết hiệu lực vào năm 2026 mà không có hiệp ước thay thế, an ninh toàn cầu sẽ suy yếu.
Bà Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn nhà nước Myanmar, đã bị kết tội gian lận bầu cử vào hôm 2 tháng 9 và bị thẩm phán kết án 3 năm tù cùng lao động khổ sai. Người phụ nữ 76 tuổi này đã bị buộc tội gian lận trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2020, khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD của bà giành chiến thắng áp đảo, gây khó khăn cho đảng do quân đội thành lập. Bà Aung San Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, đã bị giam giữ kể từ khi chính quyền dân cử bị lật đổ trong một cuộc chính biến vào đầu năm 2021. Bà hiện đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và cho biết sẽ kháng cáo.
Theo hãng thông tấn nhà nước Argentina, bà Cristina Kirchner, phó tổng thống Argentina, bị một kẻ dí súng vào đầu khi bà đang bước ra chào đám đông gần nhà ở thủ đô Buenos Aires. Đám đông này tụ tập ngay gần nơi ở của bà Kirchner vào đêm ngày 1 tháng 9 ủng hộ bà trong bối cảnh phó tổng thống Argentina phải ra hầu tòa vì cáo buộc tham nhũng. Một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin đã có tiếng bóp cò nhưng đạn không nổ. Bà Kirchner không bị thương trong vụ việc và được đưa tới nơi an toàn. Một nghi phạm đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường và khẩu súng lục được tìm thấy cách đó vài mét. Bà Kirchner, người từng là tổng thống Argentina trong giai đoạn 2007 đến 2015, đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng liên quan tới một kế hoạch rút ruột quỹ công trong thời gian làm tổng thống.
Trong một thông cáo báo chí, tập đoàn Lukoil, một trong những công ty dầu khí hàng đầu của Nga, vừa cho biết chủ tịch tập đoàn Ravin Makhanov đã qua đời. Thông tin từ truyền thông Nga cho rằng chủ tịch tập đoàn dầu khí khổng lồ của Nga đã qua đời sau khi rơi từ cửa sổ của một bệnh viện ở Moscow. Truyền thông Nga lưu ý, ông này nhập viện vì đau tim và đang dùng thuốc chống trầm cảm. Đã có ít nhất 5 doanh nhân nổi tiếng của Nga đã chết do tự sát kể từ cuối tháng 1. Ông Ravin Makhanov làm việc tại Lukoil từ năm 1994, ngay sau khi thành lập công ty. Tập đoàn này hiện được xem là công ty dầu khí lớn thứ hai ở Nga.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Mỗi quốc gia có một biểu tượng thể hiện chủ quyền và bản sắc của riêng mình, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quốc kỳ, quốc ca, quốc huy là những biểu tượng mang đậm dấu ấn lịch sử, chính trị, văn hóa dân tộc.
Những di sản quý hiếm này đang được bảo quản và phát huy giá trị tại Trung tâm Lưu giữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ.
Bảo vật quốc gia, bản phát thảo mẫu quốc huy Việt Nam niên đại 1953-1955 nằm trong bộ sưu tập của họa sĩ Bùi Trăng Trước gồm 112 mẫu vẽ trên nền giấy đã được gia đình họa sĩ tặng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 cho biết, từng mẫu phác thảo từ đen trắng đến màu khẳng định sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ và tâm huyết của người nghệ sĩ với tác phẩm đã được chọn là một biểu tượng của dân tộc.
Chúng tôi cũng rất là trân trọng và cảm ơn gia đình của họa sĩ Bùi Trăng Trước bởi vì đã gửi gắm cho cơ quan lưu trữ để cho các thế hệ sau có thể là tìm hiểu về cái việc mà ra đời của quốc huy.
Cùng với quốc huy, toàn bộ tài liệu liên quan đến quốc kỳ, quốc ca đều được lưu giữ và bảo quản theo công nghệ hiện đại nhất tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Ông Võ Thiết Cường, trưởng phòng bảo quản Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 chia sẻ, với chất liệu giấy đã được bôi nền, các di sản này được bảo quản với nhiệt độ là 20 độ cộng trừ 2 và độ ẩm 50% cộng trừ 5.
Trước khi vào kho, chúng tôi phải khử trùng toàn bộ tài liệu để chống mối mọt. Thứ hai là chúng tôi sẽ tiến hành khử axit tài liệu. Trong cái quá trình chúng tôi phải thường xuyên là vệ sinh tài liệu.
Hiện công tác lưu trữ có nhiều đổi mới để quảng bá giá trị của khối tài liệu quý này thông qua các cuộc triển lãm, in sách. Đồng thời, công chúng có nhu cầu cũng có thể tham quan hiện vật gốc. Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết.
Chúng tôi không phải chỉ có giới thiệu về cái quốc kỳ, quốc huy và quốc ca được lựa chọn, mà chúng tôi còn giới thiệu về cái quá trình mà những các cái biểu trưng tiêu biểu của dân tộc, của đất nước như thế được sinh ra, được ra đời, được lựa chọn. Để cho tất cả chúng ta có thể thấy được cái sự kỹ lưỡng của các thế hệ lãnh đạo trước đây trong cái việc xác định cho dân tộc những các cái biểu trưng hết sức quan trọng.
Quốc kỳ, quốc ca, quốc huy là bộ ba biểu tượng chính thức thể hiện đầy đủ và xúc tích về đất nước và con người Việt Nam, về cội nguồn, về ý chí, về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam. Quá trình ra đời của các biểu tượng Việt Nam là những câu chuyện đặc biệt, xuất phát từ thực tế, hoàn cảnh lịch sử qua từng giai đoạn. Bằng việc làm cụ thể, những di sản tư liệu này đang được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 gìn giữ và phát huy giá trị đến mai sau.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.